Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có. Thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có. Thầy biết con thương mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có thương mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết là con thương mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người ta thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng này chắc là không lạ với nhiều người trong chúng ta đâu. Có điều là người ta hay thắc mắc là tại sao Chúa Giêsu lại hỏi Phêrô đến những ba lần: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn những người khác không? Hơn những người này không?" Người ta chú giải bảo rằng là bởi vì Phêrô đã chối Chúa ba lần ở trong cuộc thương khó, cho nên bây giờ Chúa Giêsu hỏi lại cũng ba lần, giống như là làm việc đền tội vậy. Vì ông mạnh mẽ lắm, ông bảo rằng tất cả mọi người dù có bỏ thầy thì con cũng không bỏ thầy đâu. Chúa Giêsu nhìn Phêrô và Chúa Giêsu nói: "Con không có bỏ thầy đâu à, con không có chối thầy đâu à. Thầy bảo thật cho anh biết, đêm nay trước khi gà gáy thì con đã chối thầy ba lần rồi." Mà quả thật điều đó đã xảy ra. Ai trong chúng ta khi đọc cuộc thương khó của Chúa Giêsu đều ghi nhớ cái sự kiện này. Tôi nhớ lúc tôi còn làm sinh viên của Đại học Y Khoa thì tôi ở trọ gần nhà thờ Cầu Kho, và tôi hay đi lễ nhà thờ Chợ Đuổi này, cũng hay đi lễ nhà thờ Chợ Đuổi. Và tôi nhớ có cái tượng ông Thánh Phêrô cầm cái chìa khóa có con gà, không biết bây giờ ở đâu rồi. Bên đây hả? À, có con gà ở dưới chân để nhắc nhớ cái sự kiện ông Thánh Phêrô yếu đuối và ông đã chối Chúa không phải một lần mà là đến ba lần cơ. Và vì vậy hôm nay Chúa Giêsu hỏi ông ba lần. Chỉ có người thắc mắc tại sao Chúa Giêsu lại khơi lại cái vết thương lòng ở nơi Phêrô. Chúa đã thương xót Chúa đã tha thứ rồi, sao Chúa còn hỏi lại? Và việc Chúa hỏi lại, không lẽ Chúa không biết là ông Phêrô ông yếu đuối à? Mang thân phận là con người, tất cả mọi người chúng ta đều yếu đuối, đều tội lỗi, đều sa ngã. Vì Adam đã sa ngã, Eva đã sa ngã, và kéo theo con cái loài người cũng sa ngã theo. Đó chính là tội tổ tông, là hậu quả của nguyên tội vẫn còn hằng cái vết thương ở nơi lòng mỗi người chúng ta. Vậy thì tại sao Chúa Giêsu lại khơi lên cái vết thương lòng ở nơi Phêrô? Có lẽ Chúa Giêsu cũng chẳng cần hỏi, thì Chúa Giêsu cũng biết được Phêrô cũng yêu mến Chúa, Phêrô cũng đã chối Chúa, Phêrô cũng đã yếu đuối. Cũng vậy, mỗi người chúng ta tham dự thánh lễ tạ ơn và suy tôn lòng thương xót của Chúa mỗi thứ sáu đầu tháng ở tại nhà thờ chợ đuổi này, chắc chắn chúng ta cũng biết là Chúa biết rõ con người của mình, cũng có những yếu đuối, cũng có những lỗi phạm, cũng có những lỗi lầm, cũng có tội lỗi. Nhưng Chúa cũng biết chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta muốn đi theo Chúa. Hơn nữa, lời chúng ta đọc kinh lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài, tức là lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi lòng thương xót của Chúa. Chúa biết chứ, nhưng mà Chúa vẫn phải hỏi. Cũng như thưa quý ông bà anh chị em, chắc ai trong chúng ta cũng vẫn còn nhớ cái câu chuyện ở nơi vườn địa đàng, khi Adam Eva đã phạm tội, đã ăn trái cấm, thì hai ông bà đã trốn Chúa. Và Chúa đã đến, Chúa hỏi Adam: Adam, Adam, ngươi ở đâu? Thiên Chúa là đấng tạo dựng trời đất muôn vật này, Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, thấu suốt cả tâm can của lòng trí mỗi người chúng ta. Lẽ nào Chúa không biết là Adam đã phạm tội và Adam đang trốn ở trong bụi à? Anh chị em nghĩ là Chúa biết không? Biết chứ. Nhưng mà tại sao Chúa vẫn hỏi? Chúa hỏi để cho chúng ta có một cơ hội, một cơ hội để chúng ta nhìn thẳng vào sự thật, một cơ hội để chúng ta đối diện với Chúa, và một cơ hội để chúng ta đối diện với chính lương tâm của bản thân mình. Khi Chúa hỏi Adam, Adam, ngươi ở đâu? Lúc bấy giờ Adam phải nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con nghe tiếng Ngài trong vườn, nhưng mà con sợ hãi vì con đang trần truồng, cho nên con đã trốn ở trong bụi. Chính lúc bấy giờ Chúa mới nói với Adam rằng: ai bảo cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Há chẳng phải là ngươi đã ăn cái trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Có nghĩa là ngươi đã lỗi nghĩa, ngươi đã không tuân theo lệnh của ta, và như thế ngươi mới ở trong cái tình trạng xấu hổ và trốn chui trốn nhủi như thế. Anh chị em cũng có cái kinh nghiệm này ở trong cuộc đời. Khi mình bất hòa với ai, mình đã chửi ai một câu nào đó rồi, hay mình lỡ mình nói xấu một người nào đó rồi, thì lần tới khi mình gặp mặt người đó, có vẻ mình không có dám nhìn thẳng, mình không có dám đối diện với sự thật, mình né đi cho nó xong, mình trốn đi cái sự thật. Có lẽ có một lần người ta đến hỏi Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II: nếu như mà bây giờ thưa Đức Thánh Cha, phải tổng kết lại toàn bộ Thánh Kinh, mà nếu chỉ nói ra một câu thôi, thì cái câu nào có thể bao gồm hết toàn thể Thánh Kinh hay toàn thể Tân Ước? Người ta nghĩ rằng chắc Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II sẽ nói cái câu mà rất nhiều người trong chúng ta thuộc và cũng cảm thấy tâm đắc nữa. Đó là cái câu: Thiên Chúa là tình yêu. Tại vì Thiên Chúa là tình yêu, đây là cái câu định nghĩa của Thánh Gioan, định nghĩa về Thiên Chúa. Và khi đã Thiên Chúa là tình yêu thì tình yêu phải thực hành, tình yêu phải làm hết mọi sự cho thế giới, cho nhân loại tội lỗi này. Và tất cả những gì Thiên Chúa làm đều xuất phát từ tình yêu. Vì vậy cái câu Thiên Chúa là tình yêu xem chừng ra mọi người đều biết và có thể nói tóm kết được toàn thể cái chương trình của Thiên Chúa trong Thánh Kinh. Người ta nghĩ như vậy đó. Nhưng khi hỏi Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II thì Ngài trả lời rằng không, nếu đối với tôi thì tôi sẽ chọn cái câu là sự thật sẽ giải thoát anh em. Sự thật, bởi vì con người đang sống trong một cái thế giới mà sự thật nó không phải là 100%. Cái sự thật nó bị ẩn giấu, hay nó chỉ là một nửa cái sự thật, hay là nhiều khi người ta sống người ta tưởng là sự thật nhưng cuối cùng người ta khám phá ra đó không phải là sự thật. Và cái sự thật không phải là chỉ là một sự thật khách quan mà thôi, nhưng sự thật mà Chúa Giêsu nói đến, sự thật sẽ giải thoát anh em, nó nằm ở trong cái chữ viết hoa, tức là sự thật đó chính là Chúa Giêsu. Vì Ngài nói Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Vì thế khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu và chỉ nhờ Chúa Giêsu là sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi những tội lỗi ở trong thế giới ngày hôm nay. Chính vì thế mà thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay Chúa Giêsu phải hỏi Phêrô đến 3 lần, con có yêu mến thầy hơn những anh em này không? Đây là một cái kinh nghiệm để cho Phêrô nhớ lại là chính ông đã từng hãnh diện, chính ông đã từng tự hào, chính ông đã từng cậy vào cái năng lực của mình, cái khả năng của mình, cái tài năng của mình để ông nói được rằng là dù cho tất cả các anh em này có bỏ thầy đi chăng nữa thì con cũng không bỏ thầy đâu. Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có lúc chúng ta cũng hãnh diện, đức tin của chúng ta mạnh hơn anh chị em của chúng ta. Có những lúc chúng ta cũng tin tưởng rằng cái khả năng của chúng ta nó vượt hơn anh chị em khác. Rồi chúng ta cũng tin tưởng rằng cái khả năng tài chính của mình, cái sự đóng góp của mình, cái sự nhiệt tình của mình đối với nhà Chúa, đối với giáo hội hơn hẳn những anh chị em khác. Có những lúc chúng ta cũng hãnh diện như Phêrô vậy. Nhưng rồi Chúa chạm đến vết thương lòng của chúng ta. Chúa chạm đến vết thương lòng của Phêrô để cho ông nhận ra được một điều. Và lúc này trong cái ngôn từ của Phêrô đã nói, ông trả lời khi Chúa Giêsu hỏi: "Này anh Simon, con của ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn những người khác không?" Anh chị em nhớ là ông Phêrô, tên cúng cơm của ổng là gì không? Tên cúng cơm tức là tên thường gọi á, tên trước khi mà Chúa Giêsu đặt tên riêng cho ổng á, ổng tên là ông Simon. Rồi khi Chúa gọi ổng, Chúa mới nói: "Simon, con sẽ là đá, con sẽ là Phêrô, và trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy." Như vậy cái tên Phêrô là tên mà Chúa Giêsu đặt cho ổng, còn con người thật của ổng đó là Simon, con của ông Gioan. Vì vậy hôm nay Chúa Giêsu hỏi, Ngài không hỏi Phêrô, con có yêu mến thầy hơn những anh em khác không, mà Chúa Giêsu hỏi: "Này Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn những anh em khác không?" Chúa Giêsu đặt cái mối tương quan là cái lòng yêu mến của Phêrô hơn những anh em khác, như những gì mà trước đây ông vẫn nghĩ. Thế nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, trải qua cuộc thương khó, Phêrô đã cảm nhận được về con người thật của mình rồi, cảm nhận về những yếu đuối của mình rồi, cảm nhận về những lỗi lầm thiếu sót của mình rồi. Cho nên Phêrô chẳng còn dám cao ngạo nữa, mà ông đã khiêm tốn và ông nói một cách nhỏ nhẹ: "Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Ngài."
không dám nói con yêu mến Ngài hơn anh em khác nữa, không dám so sánh với người khác nữa. Bây giờ chỉ biết lòng con yêu mến Ngài thôi. Nhưng mà Chúa biết rõ mọi sự, có nghĩa là Chúa biết quá khứ của con nè, Chúa biết hiện tại tình trạng của con nè, và cả tương lai của con như thế nào Chúa cũng biết nè. Những gì xảy ra cho con Chúa biết hết, cả những bất trung, những lầm lỗi, những thất bại, những sa ngã, những vấp ngã của con Chúa biết hết. Nhưng mà dầu sao có một điều, đó là con vẫn yêu mến Ngài. Có lẽ đây là cái điều quý ở nơi Phêrô. Và chính cái lòng yêu mến này đã được Chúa Giêsu nói với Phêrô: hãy chăn dắt các chiên của Thầy. Và vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay khi chúng ta dâng thánh lễ để tạ ơn và suy tôn lòng thương xót của Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô Ngài đã nói trong một cái dịp huấn đức, Ngài bảo rằng nơi Thiên Chúa sự công bằng, sự công lý và lòng thương xót là một. Nói cách khác là lòng thương xót có hai cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất đó là lòng thương xót, tức là sự tha thứ của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi của chúng ta. Nhưng còn một khía cạnh khác nữa người ta quên mất, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa cũng soi sáng và giúp đỡ cho chúng ta bước đi trong công lý, bước đi trong sự thật, bước đi trong bình an và hướng chúng ta đến hạnh phúc. Nhiều người cứ nghĩ rằng thương xót tức là Chúa cứ tha thứ cho mình thôi. Chắc chắn Chúa sẽ tha thứ, chắc chắn Chúa luôn luôn tha thứ. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói là tất cả mọi tội lỗi của con người đều được tha, kể cả cái tội mà xúc phạm đến con người cũng sẽ được tha. Con người viết hoa đó, tức là xúc phạm đến Chúa Giêsu cũng sẽ được tha. Chỉ có một cái tội duy nhất mà không được tha thôi. Anh chị em có nhớ cái tội nào không? Đó là tội xúc phạm đến Chúa Thánh Thần là không được tha. Mà tội xúc phạm đến Chúa Thánh Thần là tội gì? Đó là tội đóng cửa lòng mình lại, tội tuyệt vọng, tội thất vọng, tội không mở lòng ra với ơn của Chúa. Đó mới là cái tội không được tha. Không phải là không được tha, mà không chịu đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa. Chính vì thế có thể nói được rằng lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ tha thứ cho mỗi người chúng ta tất cả mọi tội chúng ta đã phạm. Thậm chí chúng ta có thể phạm đi phạm lại cùng một cái tội, hay chúng ta phạm rất là nhiều tội, Chúa cũng sẽ tha thứ cho chúng ta. Nhưng có một điều người ta quên mất, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa không phải chỉ là sự tha thứ mà thôi. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa còn hướng dẫn chúng ta, còn thúc đẩy chúng ta để chúng ta bước đi trong sự thật. Và vì thế lòng thương xót của Thiên Chúa không có đồng lõa với tội lỗi, không có đồng lõa với sự dữ. Đứng trước sự dữ, Thiên Chúa vẫn cho chúng ta thấy được cái sự sai và để cho chúng ta bước đi. Có lẽ anh chị em còn nhớ cái câu nói rất là nổi tiếng của Chúa Giêsu. Ngài bảo rằng nếu như mà người ta vả má con bên nào? Bên phải, không phải bên trái. Có lần tôi giải thích rồi đó. Bên phải tức là phải ngược cái tay qua, rờ ve cái này nè, đánh ngược cái mu bàn tay vào cái má bên phải của người đối diện mình á. Còn thông thường chúng ta đánh cái người đối diện, tát vào mặt người đối diện, thì chúng ta dùng tay phải, phần lớn là thuận tay phải, thì đánh sẽ trúng vào cái má bên trái của người đối diện mình, đúng không? Còn Chúa Giêsu Ngài nói là nếu mà người ta đánh con bằng cái má bên phải thì giơ cả cái má bên trái cho nó đánh đi. Chúa Giêsu muốn nói cái sự đánh ở bên má bên phải là một sự sỉ nhục gấp đôi, không phải chỉ là đau đớn trong thân xác mà còn bị sỉ nhục, đau đớn trong tinh thần nữa cơ. Và cho dẫu như thế, Chúa Giêsu nói chúng ta hãy đưa cái má còn lại cho nó đánh luôn, tức là chẳng còn cần đến cái sự công lý hay là cái sự đòi hỏi cái quyền lợi của mình nữa. Thế nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc thương khó, khi đứng trước tòa của dinh thượng tế, thì một người lính đến vả vào trong mặt Chúa Giêsu và nó bảo rằng là mi dám ăn nói lỗi phạm, phạm thượng với vị thượng tế như vậy sao? Nó tát Chúa Giêsu một cái. Thế thưa quý ông bà anh chị em có nhớ là Chúa Giêsu Ngài nói nào không? Ngài bảo nếu mà tôi nói sai cái điều gì á, thì chỉ ra cái điều sai. Còn nếu như mà tôi nói phải thì sao anh lại đánh tôi? Chúa Giêsu không có thỏa hiệp với cái sự dữ. Ngài chấp nhận sự sỉ nhục, nhưng mà Ngài vẫn cho thấy được là người ta sai ở cái chỗ nào, để cho người ta biết ăn năn mà hối cải để quay về với Chúa. Nếu tôi nói sai thì anh hãy chỉ ra cái điều sai, nhưng nếu tôi nói phải thì tại sao anh lại đánh tôi? Tức là cái việc làm của anh là sai. Anh hãy nhìn lại, hãy đối diện lại với lương tâm, đối diện lại với sự thật, và chính sự thật sẽ giải thoát anh. Cũng như đối với người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị ném đá, khi mà Chúa Giêsu bảo ai mà có tội thì hãy ném đá trước cái chị này đi, không ai dám hết, bỏ đá đó đi về hết. Chúa Giêsu quay lại hỏi người phụ nữ: này chị, những người đòi ném đá của chị đâu hết rồi? Người phụ nữ sợ quá, nhưng mà mở mắt ra nhìn chẳng thấy ai hết. Chị ta thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, chẳng còn ai hết. Và Chúa Giêsu đã nói một câu chúng ta phải đáng ghi nhớ. Ngài bảo rằng: này chị hãy về đi, tội của chị đã được tha rồi, nhưng mà từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu tha thứ, nhưng mà Ngài không đồng lõa, không có thỏa hiệp với cái sự dữ, và cũng không muốn chúng ta phải làm cái điều ác, không muốn chúng ta phạm tội nữa đâu. Ngài muốn chúng ta phải thay đổi lối sống và phải ăn năn để cải hóa và trở thành con người tốt hơn. Và Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rất rõ với chúng ta rằng: ở nơi Thiên Chúa, công lý và lòng thương xót chỉ là một. Có nghĩa là lòng thương xót vừa tha thứ, nhưng mà lòng thương xót cũng hướng chúng ta bước đi trong sự thật, trong công lý của Thiên Chúa. Và nhờ đó mà chúng ta sẽ tìm được bình an, hạnh phúc đích thực nơi lòng thương xót của Ngài. Amen.